Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 2 tháng 7.
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Hưng Yên.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc U Won Sik, gặp gỡ đại diện tập đoàn Samsung.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại Cần Thơ.
Hà Nội sẽ triển khai 30 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô.
Năm 2024, ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết cao kỷ lục trên toàn cầu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 2 tháng 7, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại thành phố Hưng Yên nhằm thông báo về kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 cũng như lắng nghe giải đáp kiến nghị của cử tri. Tại buổi tiếp xúc, các ý kiến của cử tri đều nhất trí đánh giá cao kết quả và nội dung của chương trình kỳ họp. Cùng với đó, các cử tri đã nêu ra nhiều kiến nghị đề xuất liên quan đến một số lĩnh vực được cử tri và nhân dân quan tâm, trong đó có vấn đề về phòng cháy chữa cháy, tháo gỡ chính sách tuyển dụng cán bộ công đoàn, bất cập trong việc thành lập văn phòng công chứng, một số vấn đề về xây dựng và ban hành luật tư pháp người chưa thành niên, cũng như những khó khăn khi cần tiếp cận thông tin quy hoạch xây dựng.
Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước đã thông báo với các cử tri về kết quả của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Về những ý kiến đóng góp của cử tri tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước khẳng định từ những vấn đề sôi động của đời sống xã hội, các cử tri đã có kiến nghị xác đáng, tâm huyết, đề cập đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kiến nghị việc xây dựng, hoàn thiện số những luật mà Quốc hội sẽ cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 tới đây. Sau khi chia sẻ một số vấn đề khác mà cử tri quan tâm, Chủ tịch nước đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan của tỉnh ghi nhận toàn bộ những ý kiến của cử tri, rà soát các nội dung để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương và Quốc hội quyết định.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao tặng 50 bộ máy vi tính cho thành phố Hưng Yên và đến thăm tặng quà hai gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Hưng Yên là ông Nguyễn Quốc Sông và bà Phạm Thị Cậy.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, sáng nay mùng 2 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc U Won Sik. Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tăng cường mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa quốc hội hai nước trong thời gian tới thông qua việc đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp giữa hai nước, cũng như phát huy vai trò cầu nối của các nhóm nghị sĩ hữu nghị mỗi nước, tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong việc hỗ trợ chính phủ hai nước thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, trong đó có việc hoàn thành mục tiêu đưa kim ngạch thương mại đạt 100 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025.
Cũng tại cuộc hội kiến, hai bên đã trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chuyển lời mời sớm thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội U Won Sik. Chủ tịch U Won Sik đã vui vẻ nhận lời.
Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp ông Lee Jae-yong, Chủ tịch tập đoàn Samsung. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang tiếp tục đàm phán các hiệp định thương mại tự do, mở rộng các thị trường xuất khẩu mới như Trung Đông, Nam Mỹ, Châu Phi. Điều này cũng sẽ giúp sản phẩm của Samsung mở rộng thị trường. Đề nghị Samsung nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, hỗ trợ Việt Nam nâng cao hơn nữa năng lực doanh nghiệp trong nước để có thể tham gia có hiệu quả hơn chuỗi giá trị của tập đoàn.
Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm và làm việc với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Chủ tịch Quốc hội đề nghị lực lượng vũ trang quân khu 9 tích cực tham gia giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa xã hội. Lưu ý về phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long còn khiêm tốn. Chủ tịch Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, nhất là khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Chủ tịch Quốc hội cho biết tới đây Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghiên cứu xem xét đưa vào danh mục đầu tư dự án trùng tu, tôn tạo khu di tích lịch sử này.
Cũng trong sáng nay, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với việc Quốc hội vừa thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật các tổ chức tín dụng, thành phố Cần Thơ sẽ có các điều kiện để tăng tốc phát triển trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có nhiều thành tích đóng góp chăm lo cho người có công, biểu dương những tấm gương thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công đã phát huy ý chí tự lực tự cường, vượt khó vươn lên, tích cực lao động sản xuất.
Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hai, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, có chồng và hai con là liệt sĩ, thương binh Phan Văn Nguyện, phường An Cư, quận Ninh Kiều, là người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy.
Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác liên quan đến công tác đăng kiểm xe cơ giới. Theo ghi nhận, thời điểm hiện tại, nhiều trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng ùn ứ trong công tác đăng kiểm. Cũng trong trung tuần tháng 7 này, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tiến hành xét xử vụ án vi phạm tại các trung tâm đăng kiểm. Do đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận định hiện tượng ùn ứ tại các trung tâm đăng kiểm sẽ xảy ra nếu không có các biện pháp xử lý kịp thời.
Để gỡ vướng cho công tác đăng kiểm, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về kiến nghị xây dựng nghị định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe theo trình tự, thủ tục rút gọn. Văn bản nêu rõ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đồng ý áp dụng trình tự thủ tục rút gọn trong việc xây dựng nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 139 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Nếu nghị định được sửa đổi và sớm ban hành sẽ giảm đáng kể áp lực cho ngành đăng kiểm trên cả nước.
Liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân làm 56 người thiệt mạng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân đối với ông Đặng Hồng Thái. Ông Đặng Hồng Thái là người đã cấp giấy phép xây dựng cho công trình bị cháy này. Tuy nhiên, ông Thái đã nghỉ hưu trước khi công trình xây dựng này xảy ra cháy. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Trung Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, chủ đầu tư công trình và 6 cựu cán bộ lãnh đạo thuộc Tổ xây dựng Ủy ban Nhân dân phường Khương Đình và Công an phường Khương Đình cũng đã bị cơ quan công an khởi tố.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 1954, 10 tháng 10 năm 2024, Hà Nội sẽ triển khai 30 điểm bắn pháo hoa. Cụ thể sẽ tổ chức một trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, 8 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp và 22 trận địa pháo hoa tầm thấp. Thời lượng bắn kéo dài trong vòng 15 phút từ 21:30 đến 21:45 phút ngày 9 tháng 10 năm 2024.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Cơ quan chức năng của Nigeria cho biết số người thiệt mạng trong các vụ đánh bom liều chết ở thị trấn Gouja phía đông bắc Nigeria cuối tuần qua đã tăng lên con số 32 người. Theo các dịch vụ khẩn cấp địa phương, 4 vụ tấn công liều chết xảy ra gần như đồng thời tại Gouja, trong đó có ít nhất 3 vụ do nữ giới thực hiện nhằm vào một đám cưới, một bệnh viện và một đám tang. Đây là những vụ tấn công tồi tệ nhất ở đông bắc Nigeria trong nhiều năm qua. Chưa có nhóm nào tuyên bố thực hiện các vụ tấn công này.
Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc vừa qua đã lên tiếng cảnh báo chiến dịch quân sự toàn diện của Israel ở Liban sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh hủy diệt. Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel đang chuẩn bị cho một hoạt động rất căng thẳng ở biên giới với Liban. Khu vực biên giới Israel, Hezbollah đã chứng kiến những cuộc đọ súng hàng ngày giữa lực lượng Tel Aviv và Hezbollah kể từ khi cuộc xung đột ở Gaza nổ ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023.
Trong một diễn biến khác, lực lượng Houthi tuyên bố đã thực hiện các hoạt động quân sự nhắm vào 4 tàu ở Biển Đỏ, Biển Ả Rập, Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương để thể hiện tình đoàn kết với Palestine ở Gaza, nơi đang hứng chịu cuộc tấn công tàn khốc của Israel kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Lực lượng này cho biết sẽ coi tất cả các tàu Mỹ và Anh đều là mục tiêu quân sự.
Theo kết quả điều tra mới công bố từ tổ chức Global Witness, chỉ 2 ngày trước cuộc tổng tuyển cử tại Anh, hàng chục tài khoản mạng xã hội giống như bot, tức là loại phần mềm có khả năng thực hiện các hành vi của con người, đã lan truyền các thông tin sai lệch và kích động thù hận thông qua hàng nghìn bài viết, thu hút tới 150 triệu lượt xem. Các bài viết đăng tải những cuộc thảo luận trực tuyến về chính trị nhằm mục đích thao túng cuộc tổng tuyển cử. Global Witness đã kêu gọi mạng xã hội X tăng cường giám sát, sàng lọc những nội dung kiểu này xuất hiện trên các nền tảng.
2024 là năm đầu tiên ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết cao kỷ lục. Trong 6 tháng đầu năm nay, thế giới đã ghi nhận số trường hợp sốt xuất huyết cao chưa từng thấy. Tính đến ngày 30 tháng 4, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ghi nhận hơn 7,6 triệu ca sốt xuất huyết, trong đó có hơn 16.000 trường hợp nặng và trên 3.000 người bệnh không qua khỏi.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với những tin tức mới nhất liên quan đến trái bóng tròn Euro 2024. Thưa quý vị, đêm nay mùng 2 tháng 7 sẽ diễn ra lượt trận cuối cùng của vòng 1/8 Euro với hai cuộc đối đầu vô cùng hấp dẫn giữa Hà Lan, Romania và Áo với Thổ Nhĩ Kỳ. Ở trận đấu lúc 23 giờ, đội tuyển Hà Lan của huấn luyện viên Ronald Koeman sẽ gặp một đối thủ được đánh giá là yếu hơn rất nhiều, đó là đội tuyển Romania. Qua 3 trận đấu ở vòng bảng, Hà Lan vẫn chưa cho thấy được những phẩm chất tốt nhất của mình khi mà cơn lốc màu da cam chỉ kết thúc ở vòng bảng ở vị trí thứ 3 và không thực sự để lại nhiều ấn tượng đối với người hâm mộ. Trận thua trước đội tuyển Áo phơi bày tất cả vấn đề của Hà Lan. Hệ thống của họ gặp khó khăn trước các đối thủ tích cực áp sát từ xa, tấn công trực diện. Cho dù sở hữu những hậu vệ siêu sao như Van Dijk, De Bruyne và Nathan Ake, nhưng hàng thủ của Hà Lan vẫn lỏng lẻo vì không có sự hỗ trợ từ tuyến trên. Mất Frankie de Jong, cơn lốc màu da cam không chỉ mất người kiến tạo lối chơi mà còn mất luôn khả năng giảm tải áp lực cho hàng hậu vệ. Cũng chính vì vậy, Hà Lan sẽ phải lấy công bù thủ nếu muốn đánh bại Romania, đội rất giỏi phòng ngự phản công.
Trong khi đó, Romania giành vé vào vòng 1/8 Euro với ngôi đầu bảng E đầy ngoạn mục. Họ chỉ có 4 điểm bằng với đội bét bảng Ukraine, nhưng đi tiếp nhờ hiệu số bàn thắng thua cao hơn. Ở trận đấu đêm nay, đội tuyển Romania sẽ phải lựa chọn một cái tên thay thế cho vị trí hậu vệ trái sau khi Nicuso Bancu bị nhận tấm thẻ vàng thứ 2 ở trận đấu trước. Đáng chú ý, trong lịch sử đối đầu giữa hai đội, Romania chỉ thắng được Hà Lan đúng một lần trong tổng số 14 lần trên mọi đấu trường và rất có thể đêm nay sẽ tiếp tục là một trận đấu khó khăn của Romania.
Ở trận đấu muộn lúc 2 giờ sáng sẽ là màn so tài được đánh giá là cân sức nhất của vòng 1/8 giữa đội tuyển Áo và đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Đội tuyển Áo đã có một hành trình đầy bất ngờ trong vòng bảng khi giành vị trí nhất bảng, xếp trên cả những tên tuổi hàng đầu của bóng đá châu Âu như Pháp và Hà Lan. Với chiến thuật kỷ luật mạnh mẽ và cực kỳ khoa học của huấn luyện viên Rangnick, cùng với sự xuất sắc của đầu tàu Marcel Sabitzer và các đồng đội, Áo đã trình diễn một lối bóng đá đầy dũng cảm, giàu năng lượng, không ngừng pressing và chuyển đổi trạng thái cực nhanh. Tuy nhiên, khi bước vào trận đấu đêm nay, Áo sẽ không được ra sân với đội hình tốt nhất do không có được sự phục vụ của Patrick Wimmer vì án treo giò.
Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, họ sẽ không có sự phục vụ của đội trưởng Kanhanoglu vì án treo giò. Đây sẽ là một mất mát rất lớn đối với những người Thổ. Do vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Vincenzo Montella có thể sẽ thi đấu chắc chắn, an toàn hơn và mong chờ vào sự tỏa sáng của tài năng trẻ đang khoác áo câu lạc bộ Real Madrid Arda Güler. Xét về phong độ hiện tại ở Euro 2024, Thổ Nhĩ Kỳ và Áo không có quá nhiều sự chênh lệch, nhưng xét phong độ và màn trình diễn trong các trận đấu vòng bảng vừa qua, đây rất có thể sẽ là một trận đấu khó khăn đối với những người Thổ.
Trong trận gặp Slovenia ở vòng loại trực tiếp Euro 2024 vào rạng sáng nay mùng 2 tháng 7, ngôi sao Ronaldo đã được trao cơ hội vàng để giúp Bồ Đào Nha có bàn thắng trên chấm phạt đền ở hiệp phụ. Cầu thủ 39 tuổi đã nỗ lực hết sức tung cú đá vào góc xa, nhưng thủ thành Jan Oblak vẫn thành công cản phá. Mọi chuyện trở nên quá sức chịu đựng, Ronaldo đã bật khóc ngay trên sân cỏ, khiến một số đồng đội phải đi cạnh an ủi. Những nỗ lực này dường như có hiệu quả khi Ronaldo bình tĩnh lại và giữ vững phong độ đến khi hiệp phụ thứ hai kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Sau đó anh bình tĩnh thực hiện thành công một trong ba lượt luân lưu, giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng trước Slovenia.
Cũng trong trận đấu này đã ghi dấu một kỷ lục của lịch sử Euro khi thủ thành Diogo Costa đã cản phá được cả 3 quả phạt đền đầu tiên của Slovenia trong loạt sút luân lưu cần não. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Euro có một thủ môn cản được cả 3 quả phạt đền trong loạt đấu phân định thắng thua. Thủ thành của Bồ Đào Nha năm nay chỉ mới 24 tuổi và đang chơi cho câu lạc bộ Porto. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.